ngõ bộ rất là đạt. Và vì vậy cho nên Tô Đông Pha trong lòng cảm thấy có tự hào về chỗ tu, chỗ chứng của mình. Một hôm khi mà ổng nghe ở chùa Ngọc Tuyền có một vị thiền sư tên là Thừa Hạo, cơ phong cao vót, có nghĩa là rất là giỏi, thì ổng mới tới đó để thử. Ổng tới, ổng xá chào thiền sư, xong cái ổng mới nói là nghe nói là thiền sư ngộ thiền sâu lắm, vậy thì xin hỏi ngài thế nào là ngộ thiền? Rõ ràng là một câu hỏi thách thức, phải không ạ? Thì ông thiền sư, ông không trả lời mà lại hỏi lại, thưa tôn quan, quý tánh người là gì? Thì ông Tô Đông Pha thì ông họ gì? Ông họ Tô, nhưng mà ông lại nói là tôi họ Xứng. Xứng có nghĩa là cái cân, là tôi cân xem coi trưởng lão và trong thiên hạ nặng được bao nhiêu. Cái vừa nói xong cái ông thiền sư ông hét cho một tiếng, cái ông mới hỏi vậy chứ cái tiếng hét này nặng bao nhiêu. Cái ông Tô Đông Pha ông ngắt ngứ, ông trả lời không được, cái xá cái đi về. Thì cái tâm đó gọi là tâm hơn thua, phải không ạ? Mà đạt đạo hay không thì không cần biết, mà cái tâm hơn thua đó thì đã vô cửa lọt chưa? Đó, mà xét lại trong chúng ta, cái tâm hơn thua, cái tâm mà muốn cân người ta, mình có không thưa đại chúng? Trong tâm mình có một cái ông họ Xứng ở trong lòng mình không? Thật ra khi nào mình cũng muốn cân người ta hết trơn á. Mình thấy một người là mình đánh giá người đó thế nào. Mình nghe họ nói hai ba câu là mình cân người ta rồi đó. Đó. Như vậy khi mình nghe kể chuyện ông Tô Đông Pha thì mình cười ổng. Nhưng mà từ nay mình sẽ xoay trở lại, khi nào mà cái cân này nó xuất hiện nơi mình thì mình nhớ xếp nó lại bỏ vô trong kho. Như vậy là hết cái câu hỏi. Hiện có 32 tướng và độ chúng sanh, làm sao nói không? Tại vì mọi người đều thấy cái tướng chứ không thấy cái bên trong. Và đôi khi bị cái tướng nó trở ngại, mình chỉ thấy tướng chứ không còn thấy gì hết trơn. Có một cái câu chuyện vui nhỏ nhỏ là có một cái cô Phật tử, cô tới chùa chân diện rất là đúng mốt, đúng thời trang. Khi cô tới thì cô thấy mấy cái chú tiểu trong chùa ăn mặc rách rưới, rất là tội. Thì cổ mới tới nơi ông thầy trụ trì, cái vị thầy lớn á, nói chuyện này kia một lát, thì cô mới hỏi thưa thầy, cái chú tiểu tội nghiệp mà đang quét ở dưới gốc cây đó tên là gì vậy? Thì ông thầy, ông không trả lời tên gì mà ông hỏi lại, chứ sao mà cô lại thấy chú đó tội nghiệp? Thì cô này cô nói dạ thấy sao áo quần rách rưới cũ kỹ, nó tội quá. Cái ông thầy cười, ông không nói gì hết. Cái tới hồi cô này đi rồi, cái chú tiểu này mới tới gần thầy, nói thầy thầy, cái bà Phật tử tội nghiệp đó là ai vậy thầy? Cái ông thầy ông mắc cười, ông hỏi sao mày con nói bả tội nghiệp? Cái chú nói con thấy sao bả mặc cái áo mà cái cổ nó chặt cứng à, mà nó cao vậy này chắc là bả mỏi cổ mà bả thở không được, nó tội nghiệp quá à. Đó, thì chúng ta thấy ai tội nghiệp? Cái chú này chú mặc áo rách, chú có tự thấy là đáng tội không? Chú vẫn vui vẻ. Mà cái cô này mà cô mặc cái áo rất đẹp, đi ai cũng ngoái lại nhìn, cô có tự thấy tội nghiệp không? Cũng không. Nhưng mà nhìn chéo qua thì người này thấy người kia tội nghiệp. Là nhìn qua cái tướng. Và tất cả những cái nhìn qua cái tướng như vậy, không biết cái mức độ chính xác nó tới đâu. Vì vậy hễ nhìn qua tướng thì cái ông Phật biến mất. càng nhìn qua tướng chừng nào nó càng lệch chừng đó. Và vì vậy trên cái câu hỏi hiện có 32 tướng và độ chúng sanh, vậy thì có Phật độ chúng sanh phải không? Đó, thì nó trật ở cái chỗ là có Phật, có chúng sanh, đều là nhìn qua tướng, thì nó đều là không phải hết. Và kết luận là khi mình chấp có Phật, có chúng sanh, chấp trên tướng mạo thì thấy có Phật, có chúng sanh, nhưng mà thật ra tất cả đều chỉ là một tâm. Và cái gọi là Phật đó không phải là một cái quả vị mà Phật thành, mà chính là cái tâm Phật bình đẳng nơi mình và nơi Phật. Đó là ý của cái câu rất là dài này. Bây giờ tới câu kế. Tâm đã không tướng, đâu được hoàn toàn không 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hóa độ chúng sanh. Thì chúng ta thấy cái người hỏi ở đây chắc là tướng quốc Bùi Hưu, mà hỏi quanh cái chuyện tướng Phật với tướng chúng sanh này. Câu này là câu thứ ba rồi phải không ạ? À? Có nghĩa là vẫn chưa ra khỏi được cái chuyện ở trong tướng. Cho nên đọc lại cái câu hỏi. Ông hỏi là tâm á, thì không có tướng, nhưng mà đâu được hoàn toàn không 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hóa độ chúng sanh. Là tại vì rõ ràng có một Đức Phật lịch sử, phải không ạ? À? Ở Ấn Độ có một Đức Phật lịch sử ra đời, mà bây giờ thầy nói là không thì đâu có được. Như vậy cái câu hỏi này có lý không thưa đại chúng? Ông thầy nói là không Phật, không chúng sanh, không có Phật độ chúng sanh. Nhưng mà trên thực tế có không thưa đại chúng? Có, ở Ấn Độ có một vị Phật ra đời đàng hoàng. Và mỗi năm mình mới làm lễ đản sanh xong đây, Phật đản xong. Đâu thể nói không. Như vậy, cái câu hỏi này nó cũng có lý trên cái trí thức, ý thức, suy nghĩ của mình. Nhưng mà cái có lý này là chứng tỏ người hỏi nãy giờ vẫn đứng trên cái ý thức để mà hiểu, phải không ạ? À? Cho nên mới nói có một ông Phật lịch sử, đâu thể nói không. Còn cái chỗ mà ông thầy chỉ, thì ông có chỉ cái ông Phật lịch sử này không? Không, mà cốt chỉ Phật tâm, cái Phật pháp thân không tướng. Thành ra hai bên nó bị chạch nhau. Câu đáp là 32 tướng thuộc về tướng, phàm có tướng đều là hư vọng. 80 vẻ đẹp thuộc về sắc, nếu do sắc thấy ta, ấy là hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Câu trả lời này cũng nói lại cái ý trước là phải thấu qua được cái sắc tướng thì mới rõ được Phật pháp thân. Phật pháp thân á, mới là ông Phật thiệt, mà cái ông Phật thiệt đó thì vô tướng, bất sanh bất diệt. Còn nếu mình chấp cái thân tướng này là Phật thì như vậy là không có trí tuệ. Qua cái câu hỏi đáp hỏi như vậy thì chúng ta thấy là cái người hỏi chưa nhận lại được cái tự tánh bình đẳng nơi mọi người, thành ra vẫn còn chấp nơi cái hình tướng. Mà khi nhận lầm cái hình tướng hư vọng nơi mình và nơi người, nhận lầm cái tướng đó là thật á, thì chính là nguyên nhân dính kẹt và tạo nghiệp trôi lăn luân hồi. Cái chỗ này mới là cái chỗ quan trọng. Là ông thầy á, cốt chỉ ra được Phật tâm là quan trọng, chứ không phải là cái thân tướng có 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Nhưng mà tất cả mọi người vẫn lầm chỗ này. Cái lầm đó mình đừng coi thường. Tại vì chính cái lầm nơi hình tướng này làm cho mình kẹt. Và những cái tạo nghiệp thiện ác nó bắt nguồn từ đây. Và tạo nghiệp thiện ác rồi thì thì sẽ trôi lăn luân hồi, không có ngày ra.